hội thánh. Kính mời hội thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong Luca đoạn 14 từ câu 7 đến câu 11. Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên nên phán cùng họ thí dụ này: khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhất, vì e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: hãy nhường chỗ cho người này ngồi, mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chót chăng? Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vì vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn với mình. Bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi.
Kính mời quý bà chị em cùng với tôi hiệp ý hiệp lòng dâng lên Chúa thời giờ này. Lạy Chúa, chúng con đang quỳ dưới bệ chân của Chúa với tất cả tấm lòng khiêm nhu hạ mình để lắng nghe tiếng phán của Ngài, để hiểu biết được tâm tình, để hiểu biết được ý muốn, để hiểu biết được bổn tánh của Ngài trong đời sống của chúng con. Xin Chúa Ngài thương xót. Chúng con thưa với Chúa rằng có rất nhiều điều có thể làm chúng con sao lãng để không thể nào hiểu được lời của Ngài. Xin Chúa Ngài thương xót, và xin Chúa Thánh Linh là vị giáo sư duy nhất xin phán mỗi lòng chúng con, và xin dùng người nói cũng như người nghe được ý, được ơn của Chúa để chúng con có thể hiểu được lời của Chúa trong ý thánh của Chúa. Và chúng con đặc biệt hơn hết, xin Chúa cho chúng con áp dụng những điều lời đó, những gì chúng con học vào trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài để chúng con càng ngày càng trở nên giống như Chúa Giêsu chúng con hơn. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính chào quý ông bà chị em, đặc biệt có lời chào đón đối với quý ông bà chị em nào lần đầu tiên đến giống với chúng tôi, hoặc là quý vị thân hữu đã nhận lời mời của các con dân của Chúa trong hội thánh của Chúa đến đây dự nhờ nhóm của chúng tôi sáng hôm nay. Và kính thưa quý bạn trẻ em, sự kiêu ngạo là một cái nan đề vô cùng nhức nhối trong xã hội cũng vậy, trong thương trường cũng vậy, cũng như và đặc biệt là trong hội thánh của Chúa. Sự kiêu ngạo bắt đầu đến đầu tiên đó là từ Satan. Chúng ta biết rằng Satan là một thiên sứ trưởng của Đức Chúa Trời, nhưng mà bởi sự kiêu ngạo, bởi muốn bằng, ngang bằng với Đức Chúa Trời mà đã phản lại Đức Chúa Trời, đi theo con đường riêng của mình. Và kể từ đó ma quỷ đã xuất hiện và đã gieo tội lỗi vào trong thế gian này. Và kế đến chúng ta cũng biết tổ tiên của loài người chúng ta cũng đã vướng vào cái lỗi lầm kiêu ngạo này. Adam và Eva vì muốn biết điều thiện về điều ác, muốn biết điều mà Chúa không cho họ biết, muốn vượt qua cái giới hạn mà Chúa đã định sẵn cho họ, cho nên đã nghe lời ma quỷ, bất tuân Đức Chúa Trời, và tội lỗi đã đến trong thế gian này. Và một điều khác cũng đáng buồn là chúng ta thấy sự kiêu ngạo cũng đã làm đổ vỡ nhiều hội thánh của Chúa, nhiều người hầu việc Chúa, nhiều ban ngành trong hội thánh của Chúa, và trong ngay cả chính gia đình của chúng ta. Đó là do tại sao mà chúng ta sẽ học bài học về sự khiêm nhường sáng hôm nay. Câu chuyện của chúng ta xảy ra thì một ngày nọ và một ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu được mời và dùng bữa đến ăn tại một nhà một người dòng Pharisee. Trong bữa ăn đó thì có một số khách khác cũng được mời đến. Và khi Chúa Giê-xu ngồi đến nhà đó và Ngài quan sát cách những người khác, người khách đó khác chọn cái chỗ cho mình ngồi, thì Ngài thấy rằng những cái người đến đó ai cũng đều lựa cho mình một cái chỗ trên, chỗ tốt nhất, cái chỗ trên nhất, như được ghi lại trong câu 7 của đoạn kinh thánh sáng hôm nay. Và Chúa Giêsu thấy như vậy cho nên Ngài đã kể câu chuyện ẩn dụ này để dạy cho những người trong cái buổi tiệc hôm đó và những người đi theo Ngài, cũng như cho nhân loại trong mọi thế hệ ngày hôm nay, trong đó có chúng ta sáng hôm nay, về một bài học về sự khiêm nhường. Câu chuyện ẩn dụ đó bắt đầu từ trong câu 8 như thế này: khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới. Kinh Thánh hay là cụ thể là Chúa Giêsu, chúng ta hay dùng cái chữ tiệc cưới hay dùng cái hình ảnh tiệc cưới để ví sánh về nước Đức Chúa Trời, nước trời hay là nước thiên đàng hay là vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ cho vương quốc của Chúa không phải chỉ nói về thiên đàng, mà vương quốc của Chúa là tất cả những gì mà thuộc thẩm quyền trong sự cai trị, trong sự quản trị của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là vương quốc của Chúa bao gồm những người tin nhận Chúa. Và cái những cái người dự tiệc cưới mà Chúa ví sánh đó, đó là những con dân của Chúa, những người đã tin nhận Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã mời gọi nhân loại đến với tiệc cưới của Ngài hay là vương quốc của Chúa. Và những ai nhận cái lời mời vui mừng hoan hỷ này đến dự tiệc cưới, đến nhận tiệc cưới, đến dự tiệc cưới đó thì và tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì được bước vào cái vương quốc thánh của Chúa, được làm thần dân của vương quốc đó. Và chúng ta là những người như vậy, và một vương quốc không hề bị rung động. Nhưng thưa quý bạn chị em, sau khi chúng ta được vào trong ngôi nhà của Đức Chúa Trời, sau khi chúng ta được vào trong vương quốc của Chúa, Chúa muốn chúng ta phải có một suy nghĩ, sẽ có thái độ và hành động như thế nào về cái vị trí, cái địa vị của chúng ta trong Chúa và giữa vòng chúng ta với nhau. Và chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời đó ở trong khi chúng ta suy gẫm về câu chuyện ẩn dụ mà Chúa Giêsu dạy sáng hôm nay. Và tôi quý bạn cho em, suy nghĩ dẫn đến hành động. Chúng ta suy nghĩ như thế nào, chúng ta tư tưởng như thế nào thì chúng ta dẫn đến hành động theo cái lối suy nghĩ như thế. Cho nên Chúa trước hết á, muốn có một hành động đúng thì Chúa muốn chúng ta phải có một suy nghĩ đúng về cái vai trò và cái địa vị của chúng ta trong gia đình, trong hội thánh của Chúa, cũng như trong cộng đồng mà chúng ta đang sinh sống. Và Chúa muốn rằng đến dự tiệc cưới của Chúa, đến với hội thánh của Chúa, chúng ta phải có suy nghĩ, và suy nghĩ rất là kỹ càng khi chúng ta chọn cho mình một chỗ ngồi, hay đúng hơn là chọn cho mình một cái vị trí trong nhà của Đức Chúa Trời. Suy nghĩ khi chọn chỗ ngồi, đó là cái đức tính khiêm nhường. Cái suy nghĩ thứ nhất đó mà chúng ta cần có, đó là biết có người tôn trọng hơn mình. Đoạn kinh thánh, trong cái đoạn kinh thánh chúng ta, trong Luca đoạn 18, đoạn 14 câu 8b và câu 9, thì Chúa Giêsu nói rằng: vì e trong những người khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi, người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng hãy nhường chỗ cho người này, mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chót chăng? Thưa quý bạn chị em, chúng ta có thể suy nghĩ rằng mình đáng được tôn trọng. Và kỳ thật, mỗi chúng ta đều đáng được tôn trọng. Nhưng mà chúng ta cũng không phải tự ti để rồi chúng ta nghĩ rằng mình không có một cái giá trị gì hết. Chúa không muốn như vậy, bởi vì chúng ta là những người được Chúa chọn, được những người được Chúa chết thay cho chúng ta. Nhưng mà lời Chúa dạy rằng luôn luôn có người được tôn trọng hơn mình. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình nấu ăn rất là ngon, nhưng cũng nên suy nghĩ rằng e rằng có người nấu ngon hơn mình chăng. Chúng ta có thể suy nghĩ rằng mình hát hay, được ơn Chúa, nhưng mà e rằng cũng có người hát hay hơn mình chăng. Chúng ta có thể giỏi trong lĩnh vực này hoặc lĩnh vực kia, nhưng chắc chắn sẽ có những người giỏi chúng ta, giỏi hơn chúng ta. Không trong lĩnh vực này thì cũng trong lĩnh vực khác. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình được ơn này, được ơn nọ, nhưng chúng ta cũng nên nghĩ rằng hội thánh của Chúa thì Chúa ban cho nhiều người những cái ân tứ khác nhau để rồi gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng cũng nên nhớ rằng cũng có nhiều người khác yêu mến Đức Chúa Trời thờ phượng, và nhiều người khác cũng được chính Chúa Giê-xu chết thay cho họ, và chính Chúa Giê-xu, quý báu của Chúa Giê-xu cứu họ. Và thậm chí chúng ta nghĩ rằng chúng ta tự hào rằng mình là những người tin lành, mình là những người được Chúa cứu. Nhưng mà quý bà cho em cũng nhớ cho rằng thân các thân hữu chúng ta cũng là những người mà Chúa Giê-xu đã chết thay cho họ nữa. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn đã dạy rằng, sách Châm Ngôn đoạn 25 câu 6 đến câu 7 dạy thế này: chớ phô mình trước mặt vua, và đừng ngồi tại chỗ của người cao trọng. Vì thà người ta nói cùng con rằng hãy lên đây, hơn là người ta hạ con xuống trước mặt vua Chúa mà mắt con đã thấy. Chúng ta biết rằng vua là đứng đầu của một vương quốc, cho nên chúng ta đừng có phô trương chính mặt mình trước mặt vua, như thể là mình cao trọng hơn vua nữa. Chúng ta phải biết cái giới hạn của mình. Có một câu kinh thánh mà chúng ta rất là quen thuộc, đó là: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Có nhiều người nói dựa vào câu này để nói rằng tôi có thể làm được mọi sự. Không phải như vậy, là hiểu như vậy đúng chỉ một nửa thôi. Không có nghĩa là chúng ta có thể làm được mọi sự từ A đến Z, tất cả mọi chuyện chúng ta đều làm được. Nhưng mà Phaolô khi ông nói câu này á, thì phải hiểu là sau khi ông làm được điều này thì ông Phaolô không phải làm được mọi sự đâu. Sau khi nhìn lại những cái gì mà bởi ơn Chúa ông đã đạt được, thì ông thấy rằng thưa Chúa, lạy Chúa, tất cả những gì con đạt được đó đó là bởi ơn của Ngài, bởi sự ban ơn của Chúa. Cho nên mỗi người chúng ta đều được Chúa ban ơn những cái ân tứ khác nhau, chúng ta không thể nào làm được mọi sự hết. Chúng ta biết rằng nước Mỹ chơi thể thao, chẳng hạn như nói về môn thể thao nước Mỹ thì chẳng hạn như chơi bóng đá. Mỹ thì bóng đá, sau này thì nữ thì họ đội nữ, tôi nhớ là năm nào đó có vô địch. Nhưng mà đội nam của Mỹ thì lúc nào cũng lệch đệch, cũng không có chưa được giải vô địch lần nào. Nhưng mà đội bóng rổ của Mỹ đó rất là thành công. Chúa cho mấy cái người Phi Châu á, gốc người Mỹ gốc Phi Châu á, họ có cái thân hình rất là cao. Họ chỉ cần đứng là đụng tới cái rổ rồi. Cho nên cái đội bóng Mỹ, bóng bóng rổ của Mỹ rất là thành công, rất là thành công trong. Nhưng mà chẳng hạn như có một ngày nào đó mà tôi bỗng nhiên nhận được cái lời mời của ông bầu đội bóng rổ Mỹ mà chơi bóng rổ cho Mỹ, cho đội của Mỹ. Nhưng mà cho em nghĩ sao? Tôi phải biết cái giới hạn của mình chứ, người mà thức tất như tôi thì làm sao mà chơi bóng rổ cho đội tuyển của Mỹ được. Cho nên chúng ta hiểu rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng, không có nghĩa là tôi làm được mọi sự. Mình Chúa cho mỗi người mỗi cái ơn tứ khác nhau, mỗi người có một cái giới hạn, và những gì mà chúng ta nhìn lại chúng ta đạt được, ông Phaolô đạt được, như chúng ta đạt được, đó là bởi ơn của Chúa. Hiểu như vậy thì là dễ hơn. Và xin Chúa, thưa quý quân bàn trên, xin Chúa Ngài nhắc nhở chúng ta, và chúng ta nhắc nhở nhau luôn rằng luôn luôn mình có cái giới hạn của mình, và luôn luôn có người tôn trọng hơn mình. Biết người khác tôn trọng hơn mình là cần thiết, nhưng mà vẫn chưa đủ, thưa quý bàn trên. Trong thâm tâm, trong suy nghĩ, trong tư tưởng của mình á, chúng ta cũng nên luôn hạ mình trước mặt mọi người nữa. Chúa Giêsu dạy bảo ở trong Luca đoạn 14 câu 11 b rằng: còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Chúa Giêsu bảo là chúng ta nên hạ mình xuống. Không phải chỉ hạ mình xuống thấp hơn đâu, mà Chúa nói rằng hãy suy nghĩ rằng mình chỉ đáng được ngồi ghế ở ghế, không phải ghế xa hơn một chút, mà ở ghế thấp nhất nữa, ghế chót, ở chỗ xa nhất, ở chỗ mà không ai muốn ngồi đến á, thì chúng ta nghĩ rằng cái chỗ đó là dành cho mình. Nhưng thưa quý bạn cho em, suy nghĩ khiêm nhường như vậy không có nghĩa là chúng ta tự hạ giá trị của mình xuống. Chúng ta không xứng đáng để làm để nhận được địa vị làm con của Chúa, phải không ạ? Chúng ta cũng không xứng đáng để làm điều này điều nọ cho Đức Chúa Trời đâu. Nhưng mà chỉ bởi ân điển và sự thương xót của Chúa mà chúng ta được Chúa tin nhận Chúa, cũng như được Chúa tiếp nhận chúng ta và trở nên con của Chúa. Cho nên thưa quý bạn, chúng ta không có gì để khoe mình cả. Và một sự lựa chọn đúng nhất, đắn nhất cho chúng ta đó là luôn hạ mình trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Có nhiều người nói rằng tôi chỉ hạ mình trước mặt Chúa thôi. Còn những người khác không, Chúa muốn nói rằng chúng ta hạ mình trước mặt Chúa và trước mặt mọi người nữa. Từng trải những cái kinh nghiệm đắng cay về những cái sốc nổi, những cái bốc đồng và những cái lầm lỗi của mình lúc còn trẻ, và được Chúa, được sự soi dẫn và được sự cảm hứng, cảm tác đặc biệt của Đức Thánh Linh của Chúa, sứ đồ Phi-rơ đã ghi lại những dòng thân thương sau đây ở trong sách Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 5: cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho người khiêm nhường. Đó là lời của sứ đồ Phi-rơ, một tôi tớ của Đức Chúa Trời, một trong những sứ đồ, 12 sứ đồ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông nói lời đó bằng tất cả những cái sự khiêm nhường, bằng tất cả những cái bài học rất là đắng cay, đã từng lần chối Chúa, đã từng nói rằng con sẽ, thầy đi đâu con đi đó. Nhưng mà đến khi thầy bị treo trên thập tự giá thì ông chỉ ở xa xa, cho đến khi có người chất vấn ông có phải thuộc về những người đi theo Chúa Giêsu với ông không, thì ông đã chối Ngài. Ở đây cái chữ trẻ tuổi á, hay kém kinh nghiệm không có nghĩa là kém quan trọng đâu, thưa quý bạn chị em. Nhưng mà trẻ tuổi và kém kinh nghiệm thì có nghĩa là cần thời gian để được trưởng thành và để tích lũy kinh nghiệm. Trẻ thì sẽ có một ngày sẽ lớn lên, ít kinh nghiệm rồi sẽ có một ngày dày dặn kinh nghiệm. Nhưng khi còn trẻ và còn phải có nhiều điều phải học hỏi, thì người trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm đó phải được Chúa dạy và vâng phục các trưởng lão. Cái chữ trưởng lão ở đây á, là không có nghĩa là các mục sư không đâu. Đúng là một ngày xưa đó, chữ trưởng lão ở đây là các mục sư, nhưng mà cũng có thể mở rộng ra để hiểu rằng là những người lãnh đạo thuộc linh, là những người được Chúa ban cho cái thẩm quyền thuộc linh để hướng dẫn người khác, những người trưởng thượng, những người lớn tuổi hơn, những người tin kính Chúa lâu năm hơn chúng ta, những người có kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó nữa. Lời Chúa dạy là chúng ta phải phục theo, phải vâng theo những người này và phải trang sức bằng sự khiêm nhường. Cảm ơn Chúa về lời Chúa, chúng nói là trang sức bằng sự khiêm nhường. Quý bà, tôi không có trang sức nào, chỉ có chứng nhận này thôi. Trang sức là cái gì mà đó là chúng ta cứ mang theo, phải không ạ? Chúng ta rất là tự hào, chúng ta mang theo đó, luôn ở bên với mình. Một cái món quà mà chúng ta lúc nào cũng giữ bên mình, trân quý. Và Chúa muốn chúng ta rằng hãy mang mặc cái trang sức bằng sự khiêm nhường, lúc nào cũng ở với chúng ta. Và hãy đối đãi với nhau, sự cư xử suy nghĩ bằng trang sức bằng sự khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Cảm ơn Chúa dạy chúng ta suy nghĩ, thứ nhất suy nghĩ về sự khiêm nhường, Nhưng mà suy nghĩ chưa đủ, biết mà anh chị em. Một suy nghĩ đúng mà không kèm bởi một theo bởi một hành động thực tế thì không có lợi gì cả. Một cái ý tưởng hay mà không được thực hiện thì không giúp ích gì cho ai cả. Suy nghĩ chọn chỗ ngồi vẫn chưa đủ. Chúng ta phải cần hành động đúng khi chọn chỗ ngồi nữa. Cho nên Chúa Giêsu dạy trong bài học này, Chúa Giêsu dạy về cái cách chọn chỗ ngồi bằng cái hành động khiêm nhường của chúng ta. Chúng ta chọn chỗ ngồi như thế nào đây? Cách thứ nhất đó là không ngồi ở chỗ cao, mà thực ra đó cái chỗ này là chỗ cao nhất. Chúa Giêsu dạy ở trong Luca đoạn 18 và 14 câu 8a nói rằng, Ngài phán rằng: khi người ta mời tiệc ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhất. Chúng ta nhớ cho rằng cái đây là cái, chúng ta trở lại câu chuyện đó là cái bữa tiệc mà do một người Pharisee mời Chúa Giêsu đến. Cho nên chúng ta cũng dễ biết rằng đa phần những người dự tiệc cưới hôm đó là người Pharisee. Chúng ta biết về người Pharisee nhiều rồi. Và đây Chúa Giêsu, đây là một trong những thực tế về hành động của những người Pharisee mà Chúa Giêsu đã quan sát và Ngài đã tóm tắt ở trong Matthew đoạn 23 từ câu 5 đến câu 6 như thế này. Khi nói về những người Pharisee thì Chúa nói rằng họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, sủ cái áo tua cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngồi cao nhất trong nhà hội. Theo truyền thống của những người Do Thái thời đó đó, thì những người á thì họ thường thường trong bữa tiệc họ sắp cái ghế hoặc là bàn ghế, bàn ghế đó theo cái hình chữ U, và cái người chủ tiệc thì ngồi ở trại cái trung tâm điểm đó, ngay cái đủ cái chỗ cong cong cái chữ U đó đó, chủ tiệc chủ nhà thì ngồi đó đó, cái chỗ cao trọng thì tất nhiên họ phải ngồi đó, thì nó là trung tâm, dễ tiếp khách này kia nọ. Đó là chuyện của chủ nhà là không nói. Nhưng mà khi khách vào đó, đặc biệt là những người Pharisee đó, thì cái người nào đến trước đó thì cũng dành cái chỗ ngồi gần cái chỗ chủ tiệc đó, những cái người chủ tiệc đó gần chót ở cái trung tâm điểm đó, cái chỗ cao trọng nhất đó. Và ngày hôm đó đó, Chúa thấy như vậy. Và khi có một hồi khác á, thì có người đến sau đó, mà có cái vị nào khách quý nào đó cao trọng hơn á, thì Chúa Giêsu thấy cái người chủ tiệc đó lại mời cái người mà ngồi chỗ cao trọng đó đó biểu xuống, mà xuống đâu? Xuống cái chỗ chót. Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng đừng có hành động như vậy, thưa quý bạn chị em. Đừng có chọn ngồi ghế trung tâm, đừng có tọa vị ở cái chỗ cao trọng nhất. Thông thường thì trong các cái xã hội, trong xã hội chúng ta đang sống, trong các cái hội đoàn cũng như trong các cái cộng đồng khác, thậm chí trong những cái tôn giáo khác nữa, thì địa vị đó từ thấp đến cao. Khi mới cái gia nhập một cái đoàn thể đó, một cái tổ chức nào đó, thì cái người hội viên mới đó thường thường á là chỉ không có làm gì hết á, chỉ làm khán giả ngồi xem, không có đóng góp được việc gì cả. Và sau khi họ quen dần với cái tổ chức, với cái đoàn thể đó đó, thì họ được giao cho cái công việc gì đó, tập tành để làm công việc gì đó. Và sau khi có kinh nghiệm chút ít rồi á, thì được họ nghĩ rằng mình xứng đáng để làm công việc khác hơn, cao trọng hơn, nhẹ nhàng hơn. Hoặc là họ tự ứng cử vào những cái chức vụ điều hành, những cái chức vụ mà họ nghĩ là quan trọng hơn. Cũng như vậy, khi mới tin Chúa, một số những người, đa phần những con dân của Chúa, những người mới tin Chúa thì được hội thánh của Chúa, được học về lời của Chúa, được chăm sóc, được học về khóa vô lễ báp têm, được chịu thánh lễ báp têm. Sau đó thì người đó bắt đầu phục vụ Chúa bằng cách là lau chùi cơ thể hội sổ thánh. Tôi nói ví dụ thôi chứ không có nhất thiết như vậy, không phải nhất thiết theo cái thứ tự như vậy. Rồi tham gia phụ bếp và tham gia dân hiến, tham gia những công tác khác trong hội thánh của Chúa. Rồi sau đó người đó khi mà biết lời của Chúa thêm rồi thì người đó có thể dạy, giúp dạy đạo cho người mới tin Chúa, dạy tài liệu bốn màu chẳng hạn, rồi dạy các em thiếu nhi, làm tổ trưởng của nhóm tế bào, rồi được bầu vào làm chấp sự của hội thánh. Sau đó người đó có thể trở thành một truyền đạo, một mục sư. Như vậy là con cái của Chúa chúng ta cũng giống như những tổ chức, những cái đoàn thể khác chăng? Nhưng thưa quý bạn chị em, thân thế và địa vị trong hội thánh của Đức Chúa Trời thì hoàn toàn khác hẳn. Có ba điều khác. Điều thứ nhất á, chúng ta không một ai, kể cả các mục sư truyền đạo mà có được đầy ơn đến thế nào đi nữa thì cũng không xứng đáng để hầu việc Đức Chúa Trời. Và thậm chí là mục sư, là một truyền đạo cũng không xứng đáng để được Chúa cho lượm cọng rác trong nhà Đức Chúa Trời. Được Chúa ủy thác cho chăm sóc những người khác, những linh hồn khác mà Chúa đã chuộc bằng huyết của Chúa, đó là một đặc ân, chứ không phải chúng ta xứng đáng mà được. Được góp một bàn tay, được góp một phần tài chánh để xây dựng nhà Đức Chúa Trời, để xây dựng cơ sở hội thánh của Chúa, được dùng sức lực để lau chùi làm sạch đền, ngôi đền thánh của Chúa, được dùng Chúa dùng để khuyến khích, để an ủi, để dạy đạo, để hướng dẫn người khác, để Chúa ban ơn, để đưa ra làm chứng nhân cho Chúa, và thậm chí được Chúa dùng để mà rao giảng, giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, không phải vì chúng ta xứng đáng mà được, nhưng mà bởi vì ân điển và sự thương xót của Chúa mà thôi. Thế nên xin quý bạn cho em, xin Chúa giúp chúng ta để không Chúa, để chúng ta không chọn chỗ cao cho chính mình. Điều khác thứ hai với những hội đoàn khác đó, trong nhà của Đức Chúa Trời không có đẳng cấp. Xã hội có thể có đẳng cấp, họ chia ra là cố nông, bần nông, địa chủ gì đó, họ có thể chia ra là công nhân, giới trí thức, rồi giới quý tộc gì đó, họ có thể phân chia là thường dân và cấp lãnh đạo, và một số tôn giáo có thể có giáo dân và đẳng cấp tăng lữ hay là hàng giáo phẩm. Nhưng mà trong hội thánh của Đức Chúa Trời không có giai cấp, tất cả đều là những tội nhân được Đức Chúa Trời cứu chuộc mà thôi. Hội thánh không có đẳng cấp, hội thánh không có chức vụ, chúng ta quen gọi như vậy, chúng ta gọi là chức vụ này chức vụ nọ, nhưng thực ra không phải là chức vụ, chúng ta quen cái dùng ngôn ngữ như vậy thôi, nhưng mà đó là vai trò hơn là chức vụ. Đúng ra là mục sư không phải là cái địa vị hay là cái chức vụ của một mục sư đâu, nhưng mà vai trò của một người mục sư. Và nói như vậy không có nghĩa rằng có một số người khi mà buồn chuyện gì, khi mà phiền lòng chuyện gì thì nói rằng, một số người nghĩ là thôi mình cần gì phải tôn trọng các mục sư, bởi vì họ cũng như mình thôi, họ cũng có một địa vị như mình thôi. Thưa quý bạn cho em, họ những người lãnh đạo hội thánh của Chúa có thể là có cùng địa vị, nhưng mà họ khác vai trò với mình. Mỗi người Chúa cho một vai trò khác nhau. Trong vai trò mục sư thì họ được Chúa chọn để chăm sóc đàn chiên của Đức Chúa Trời, giảng dạy, tư vấn, lãnh đạo, quản trị và dẫn dắt người khác trong đức tin. Vì vậy các công dân của Chúa có khác nên, tôi nói dùng chữ nên bởi vì đó là lời Chúa dạy, tôn trọng những người hướng dẫn thuộc linh của mình. Ban chấp sự cũng phải tôn trọng, thuận phục, giúp đỡ các mục sư để hoàn thành trọng trách mà Chúa giao phó chung cho thánh của Chúa. Các mục sư, các truyền đạo phụ tá khác cũng phải có sự khiêm nhường và tôn trọng, thuận phục cũng như giúp đỡ mục sư quản nhiệm để đạt đến những khải tượng mà Chúa ban cho. Nhưng mà cũng như vậy, các mục sư cũng không tự chọn chỗ cao cho mình, không chọn địa vị cao cho mình, nhưng mà khiêm nhường hầu việc những con dân của Chúa và hầu việc Đức Chúa Trời. Và điều khác thứ ba nữa đó là với những cái hội đoàn, những cái tổ chức bên ngoài đó, là trong hội thánh của Đức Chúa Trời không có cái vai trò nào là ưu việt hơn vai trò nào. Thưa quý bạn, dù là cái việc mà cái vai trò, trong cái vai trò, trong cái công tác chúng ta làm lau chùi hội thánh cũng không kém ưu việt hơn là cái việc vai trò chúng ta đứng lên đây và giảng lời, giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý bạn chị em, đừng có tự hạ thấp cái giá trị của mình. Khi chúng ta lượm một cọng rác trong nhà Đức Chúa Trời cũng vậy, tự nghĩ rằng bởi vì tôi làm như vậy là tôi hèn mọn, tôi phải làm những công việc hèn mọn. Đừng làm như vậy. Chúa không muốn ta hầu việc Chúa với thái độ như vậy. Nhưng mà khi chúng ta có làm những công việc mà người đời nghĩ rằng hèn mọn, xin Chúa cho chúng ta làm với tâm lòng vui vẻ, thỏa lòng và biết ơn Chúa. Cũng giống như khi một người khác đứng lên giảng lời của Đức Chúa Trời vậy. Chúa Giêsu dạy chúng ta không ngồi chỗ cao nhất. Vậy chúng ta phải ngồi chỗ thấp hơn một chút không? Không. Miễn là không phải là có chỗ cao nhất là được rồi, phải không? Không. Chúa bảo rằng phải ngồi chỗ chót. Không phải là chỗ thấp hơn, nhưng mà chỗ thấp nhất. Luca đoạn 14 câu 10a nói rằng: "Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót." Không phải là chỗ thấp hơn, nhưng mà là chỗ chót. Lời Chúa trong Ngôn đoạn 29 câu 3 nói rằng: "Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống, nhưng ai có lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh." Tôi cũng muốn mở rộng một chỗ này một chút xíu, lưu ý một chút xíu. Chúa bảo chúng ta ngồi chỗ chót, khiêm nhường chọn chỗ chót cho mình, không có nghĩa là chúng ta không dám làm gì hết trong nhà của Chúa. Có một số người á, khi Chúa cần mình làm điều gì đó, khi có người đến mời mình làm gì đó, thì bởi vì mình quá khiêm nhường, quá khiêm nhường, té ra không phải là khiêm nhường. Mình nói quá khiêm nhường, mình nói thôi tôi không dám làm đâu, tôi không có đủ khả năng đâu, còn nhiều người khác có đủ khả năng hơn, thế sao không mời mấy người đó, mà mình cứ từ chối hết lần này qua lần nọ, thì cũng không phải là khiêm nhường. Chúng ta biết hát, chúng ta hát hay được ơn của Chúa, mà chúng ta cũng không dám hát, tại vì thấy cái người có hình như hát hay hơn mình, mình không dám hát luôn. Không phải, Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn chúng ta rằng biết rằng mình không xứng đáng để học việc Chúa, nhưng mà khi có cơ hội thì sẵn sàng nhận công việc đó và làm, nhưng mà làm với tấm lòng biết ơn, làm không phải vì mình xứng đáng, nhưng mà làm bởi vì Chúa cho mình cơ hội đó để làm được không phục vụ Chúa, thì chúng ta nên nhận công việc đó để làm. Hãy ngồi chỗ chót cũng không có nghĩa rằng chúng ta không dám mơ ước làm điều gì cho Đức Chúa Trời, và cũng không dám mơ ước làm điều lớn cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hãy mơ ước cho thật lớn. Hãy mơ ước làm điều lớn cho Đức Chúa Trời. Có quyền mơ ước lớn, nhưng mà phải bắt đầu bằng chỗ nhỏ. Có nhiều người mơ ước lớn thì chỉ đợi cái lớn thôi, mà khi Chúa ban cho những công việc nhỏ hơn, không nhận, không làm. Mơ ước lớn bắt đầu bằng cái nhỏ. Và cái thứ ba đó là thỏa lòng, vui với những cái gì mà Chúa ban cho hiện tại, nhưng mà vẫn mơ làm điều lớn cho Chúa. Thưa quý bạn chị em, nãy giờ mình nói toàn là ngồi phải ngồi chỗ chót, bước theo Chúa và làm đúng theo lời của Chúa thật không phải dễ dàng chỗ nào, không chút nào, phải không quý bạn chị em? Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thật cao hơn vời vợi so với tiêu chuẩn của thế gian. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa chúng ta không phải chỉ là đấng yêu thương, điều đó ai cũng biết, nhưng mà Chúa chúng ta cũng là đấng thánh khiết nữa, cho nên cái tiêu chuẩn của Chúa đó rất là cao, rất là thánh khiết. Thánh khiết không phải là chỉ là tự khiêm nhường, không phải chỉ là ở trong cái hành động, mà Chúa bảo là trong suy nghĩ chúng ta cũng phải có những cái suy nghĩ khiêm nhường như vậy nữa. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, Chúa yêu thương, Chúa thánh khiết vẫn chưa đủ. Chúa còn là đấng Đức Chúa Trời công bình nữa. Cho nên Ngài cũng ban thưởng cho những người nào làm theo lời Ngài nữa. Và chúng ta hãy háo hức chờ xem Chúa ban thưởng chúng ta gì đây. Chúa phần thưởng cho những người khiêm nhường là như thế nào đây. Chúng ta đi đến điểm thứ ba, đó là ích lợi của việc chọn chỗ ngồi. Phần thưởng cho những người khiêm nhường. Phần thưởng thứ nhất đó là được người kính trọng. Ở trong Luca đoạn 14 thì cũng trong đoạn đó thì chúng ta thấy rằng, vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước những người đồng bàn mình. Nếu một người mà thực sự khiêm nhường, có suy nghĩ khiêm nhường và có một hành động khiêm nhường, không phải là những người khác không biết đâu, những người khác sẽ biết, những người đồng bàn họ sẽ thấy, những người sẽ làm việc chung họ sẽ thấy và sẽ được sự tôn trọng. Những ai tự chọn cho mình một chỗ thấp nhất trong hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ được con dân của Chúa biết đến và sẽ kính trọng. Trong Ngôn đoạn 13, đoạn 15 câu 33 là Chúa cũng nói đến sự phần thưởng cho những người khiêm nhường thế này: sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan, và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà thưa quý bà cho em, một số người sẽ thấy được sự khiêm nhượng, nhưng mà là con người không phải lúc nào chúng ta cũng thấy, phải không ạ? Có một số người nhân hầu người Chúa âm thầm thì không phải lúc nào người khác cũng biết đâu. Nhưng mà chúng ta đừng có mệt mỏi khi chúng ta làm theo lời Chúa dạy. Bởi vì người khác, trong một số trường hợp người khác có thể không thấy, nhưng mà Chúa thấy. Và kết lợi thứ hai đó là được Chúa nhắc lên. Người khiêm nhường thì được Chúa nhắc lên. Luca đoạn 14 câu 10b nói rằng, người đứng mời, chúng ta nhớ là nãy nói người chủ tiệc á, là Chúa Giê-xu, Chúa ví sánh. Người đứng mời có nghĩa là cái người mời đó, người khách chủ bữa tiệc đó sẽ đến nói cùng người rằng, hỡi bạn, xin hãy ngồi lên cao hơn. Chúa Giê-xu là chủ của hội thánh của Ngài. Chúa sẽ đến và nói rằng, con ơi, hãy lên. Chúng ta thấy trong thực tế cuộc sống thì như theo cái phong tục của người Do Thái đó, thông thường thì nếu một người mà đã đến dự tiệc cưới mà cái người đó khiêm nhường chọn chỗ ghế thấp nhất, thì cái người chủ tiệc đó vì cái lòng mến khách thì cũng sẽ mời cái người đó lên đúng cái vị trí của mình, phải không ạ? Đó là một thực tế. Mà thà là như vậy, quý mời anh chị em, thà rằng chúng ta chọn chỗ thấp nhất để người khác, để người chủ tiệc được mời chúng ta lên đúng vị trí của mình, còn hơn ngồi chỗ cao nhất mà được mời xuống cái vị trí thấp nhất. Cái người chủ tiệc trong câu chuyện được ví sánh như Chúa chúng ta. Thực ra đó, nếu chúng ta khiêm nhu trước mặt Đức Chúa Trời, khiêm nhường trước mặt anh em và hội thánh của Đức Chúa Trời, thì Chúa không phải để chúng ta ở chỗ thấp nhất đâu. Nếu chúng ta hạ mình xuống chỗ thấp nhất thì Chúa không phải bỏ lỡ những cái tấm lòng vâng phục, tấm lòng khiêm nhường, tài năng và sức lực của chúng ta đâu. Ngài sẽ nhấc chúng ta lên trong nhu cầu và trong sự vinh hiển của Ngài. Và thưa quý bạn cho em, thấm nhuần cái đức khiêm nhường của Chúa Giê-xu và chứng kiến cái sự hạ mình của Đức Chúa, của Chúa Giê-xu, người thầy yêu dấu của mình. Chúa Giê-xu đã từng hạ mình xuống, vâng phục Đức Chúa Cha cho đến chết và thậm chí chết trên cây thập tự. Thấy những điều đó, kinh nghiệm những điều đó, từng trải những điều đó và nhìn tấm gương của Chúa Giê-xu. Và Gia-cơ đã viết trong sách Gia-cơ những lời tâm tình của ông như thế này: hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Trong Gia-cơ đoạn 4 câu 10. Và chính Chúa Giê-xu cũng khẳng định một lần nữa trong Ma-thi-ơ đoạn 14, 18 câu 4 rằng, khẳng định phần thưởng của sự khiêm nhường như sau: vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Và sau khi để kết luận cho câu chuyện Chúa kể trong ông câu chuyện ẩn dụ đó, thì Chúa Giêsu đã kết bằng một lời ở trong câu 11 như thế này: bởi vì ai tự nhấc mình lên thì sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình thì sẽ được nhấc lên. Xin Chúa ban ơn để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời để được Chúa nhấc lên. Một điều chúng ta cần lưu ý đó, chúng ta biết rằng là thế giới này là thế giới băng hoại, cho nên có nhiều khi trong cõi đời này đó, không phải sự bất kỳ sự khiêm nhường nào đều cũng được Chúa nhắc lên, phải không quý bà chị em? Nhưng mà thưa quý bà chị em, nếu Chúa chưa kịp nhắc chúng ta lên khi chúng ta sống theo lời của Chúa và khiêm nhường theo đúng tinh thần của Chúa, tấm lòng của Ngài trong cõi đời này, thì Chúa chắc chắn sẽ nhắc chúng ta lên khi chúng ta về gặp Ngài trên thiên đàng. Và nơi ấy Chúa không phải chỉ nhắc chúng ta lên cao hơn đâu, nhưng mà lời Chúa nói rằng sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng, có nghĩa là Chúa nhắc chúng ta lên cao hơn hết trong nước thiên đàng. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài sáng hôm nay. Chúa dạy chúng ta hãy có suy nghĩ khiêm nhường, hãy có hành động khiêm nhường. Và điều quan trọng hơn hết, Chúa chúng ta lúc nào là Đức Chúa Trời của có hậu. Chúa có phần thưởng cho những người khiêm nhường. Và thưa quý bà chị em thân hữu, là những người chưa tin nhận Chúa Giêsu, cái sự khiêm nhường cần có và quan trọng nhất. Xã hội này ca tụng về sự khiêm nhường, rất là nhiều sách viết về sự khiêm nhường, rất là nhiều điều, những có rất là nhiều sự dạy dỗ về sự khiêm nhường. Nhưng mà thưa quý bạn cho em, cái sự khiêm nhường cần thiết nhất đối với những người chưa tin Chúa Giêsu đó là biết rằng mình thứ nhất á là nhìn nhận rằng mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Những cái cố gắng làm lành lánh dữ, ăn chay ép xác, ăn hiền ở lành gì đó của chúng ta không đủ xứng đáng để chúng ta có thể mua một chuyến vé vào trong thiên đàng của Đức Chúa Trời. Không. Nếu chúng ta khiêm nhường nhìn nhận đó là điều, đó là điều quan trọng. Và điều thứ hai đó là cái hành động khiêm nhường thứ hai đó là chúng ta phải tin nhận, tin rằng Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Giêsu là đấng tạo dựng nên mình, và đấng đó yêu thương mình, đấng đó yêu thương mình đến nỗi đã ban vạn vật vũ trụ này, không khí chúng ta thở mỗi ngày, hít thở mỗi ngày, và thậm chí Ngài yêu thương chúng ta, yêu thương quý bà chị em đến nỗi mà Ngài đã chết trên cây thập tự để đền tội, chết thay đền tội cho quý bà chị em. Bởi vì Ngài biết rằng những cái cố gắng làm lành lánh dữ của quý bà chị em đó sẽ không thể nào đưa quý bà chị em về thiên đàng được, mà số phận của quý bà chị em khi không tin nhận vào Chúa Giêsu thì sẽ vào quả ngục đời đời. Và cái hành động khiêm nhường thứ ba đó là quý bà chị em trở về với đấng tạo dựng nên mình, trở về với người cha thiên thượng của mình, khiêm nhường và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, bấy lâu qua con có lỗi với Ngài. Chúa tạo nên con nhưng mà con không có thờ kính Ngài. Con nghĩ rằng con sẽ làm một điều gì đó để có thể có tìm được một chiếc vé vào thiên đàng để cứu tự cứu chính mình. Nhưng mà nay con biết rằng con không thể nào làm điều đó được, và con cần sự chết thay của Chúa Giêsu. Con cần nhận, mở rộng ra để nhận bàn tay con ra để nhận cái sự chết thay, nhận cái tình thương của Chúa Giêsu. Thì chúng ta khiêm nhường nói với Chúa những lời như vậy, và trong tự đáy lòng của mình, thì phần thưởng cho quý bà chị em, những người chưa tin Chúa, phần thưởng đó vô cùng đặc biệt. Phần thưởng đó là thiên đàng, phần thưởng đó là sự sống đời đời, sự sống hạnh phúc đời đời trên thiên đàng. Ngược lại của phần thưởng đó là địa ngục trầm luân đời đời. Và tôi mời gọi quý mạng cho em, những người chưa biết đến Chúa, hãy đến với Chúa, hãy đến với Chúa Giêsu, khiêm nhường trở về với cha mình. Không có gì gọi là phải mất cỡ khi phải nói với người cha, người cha đẻ của mình cũng vậy. Nếu mình có lầm lỗi mình nói xin lỗi ba, cũng vậy. Đối với người cha thiên thượng, mình có đến với Chúa và nói rằng con xin lỗi Ngài, con xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa nhận con làm con của Chúa, thì Chúa sẽ thứ tha tất cả những lầm lỗi chúng ta trong bấy lâu qua vì chúng ta không thờ kính Chúa. Và ngày ba chúng ta được vị làm con của Chúa. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều gì đó xứng đáng để được Chúa không. Có nhiều người nói tôi biết rằng Chúa cứu, tôi biết rằng tôi biết hết tốt hết, nhưng mà tôi chưa xứng đáng. Không bao giờ quý bạn chị em xứng đáng. Chỉ có đưa ra tay ra, khiêm nhường quỳ xuống trước mặt Chúa và nói rằng Chúa ơi, con không xứng đáng, nhưng mà Chúa ban cho con, Chúa trao cho con món quà cứu rỗi đó, con xin nhận với tấm lòng biết ơn. Vậy thôi. Tấm lòng khiêm nhường đó cho được Chúa trân quý. Và ngày ban giao quý bạn chị em được vị làm con của Chúa. Xin mời quý bạn chị em chúng ta cùng nhau đứng lên. Tôi xin quý bạn chị em cùng đến với Chúa và nói lời cảm ơn Chúa vì chúng ta không xứng đáng được làm con của Chúa, chúng ta không xứng đáng được hầu việc Chúa, chúng ta không xứng đáng được ngồi để thờ phượng Chúa sáng hôm nay ở đây, nhưng mà chỉ bởi ân điển và lòng thương xót của Chúa. Xin mời chúng ta cùng nhau thưa với Chúa những lời đó từ đáy lòng của mình, rằng chỉ có bởi ân điển và sự thương xót của Chúa mà Chúa ban chúng ta mà thôi. Chúng ta cùng nhau hát bài câu thứ hai của bài thánh ca sáng nay chúng ta hát đó, ái từ cứu tôi, nhưng mà chúng ta hát chậm hơn sáng hôm nay chút xíu.